Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả trong bài học Sống Đạo hôm nay. Chúng ta cùng học với nhau bài Chớ Căm Giận. Những tin tức liên quan đến việc tử vong thương tật do cơn giật của ai đó gây nên ngày càng nhiều. Không hài lòng chỉ với cái nhìn, chém người. Giành giật đất đai nhà cửa, cũng đổ máu, người thương tích, người vào tù. Không chỉ người ngoài hay anh em, mà vợ chồng cũng dễ dàng gây thương tích khi nghi ngờ, khi say sưa. Đến nỗi có người phải mất mạng chỉ bởi những cơn giận, những nỗi căm giận chất chứa trong lòng. Nhìn vào thực trạng này, chúng ta nhớ đến lời Thánh Kinh dạy về cảm xúc giận và tai hại phải tránh. Xin cùng đọc Ê-phê-sô chương 5, câu 26 đến câu 27. Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội. Chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Lúc nóng giận, đừng để cơn giận đưa anh em đến chỗ phạm tội. Đừng giận cho đến chiều tối, theo bản hiện đại. Mấy câu kinh thánh này mô tả cảm xúc giận luôn có sẵn trong mỗi con người, nhưng có thể kiểm soát để không phạm tội với Chúa, với người, vì cùng với cơn giận luôn có sự chực chờ của ma quỷ nhằm gây tổn hại nhiều hơn nếu mỗi người không kiểm soát được suy nghĩ, lời nói, hành vi của mình ngay khi giận dữ. Thứ nhất, cơn giận và căm giận. Hiểu đơn sơ là cơn giận mô tả cảm xúc giận khi có điều gì đó không như mong đợi. Có khi là điều đúng, cũng có khi là điều sai. Nhưng quan trọng là cách xử lý cơn giận. Có người vượt qua cảm xúc giận cách nhanh chóng nhẹ nhàng do suy nghĩ tích cực và cảm thông được với người khiến mình nổi giận. Nhưng có người nuôi cơn giận theo cách Kinh Thánh mô tả là căm giận. Để cảm xúc giận dữ kéo dài, chi phối cách nghĩ, cách làm, bộc phát bằng lời nói và hành động. Sự căm giận là sản phẩm của cái tôi, được nhắc đến trong bản liệt kê những việc của xác thịt. Theo thư Galati chương 5 câu 19 đến câu 21, cũng được đề cập khi nói đến bông trái của những người không lo nhìn biết Đức Chúa Trời. Theo thư Roma chương 1 câu 28-29, học biết điều này để không ai trong chúng ta mỗi khi giận dữ lại nói, sống để dạ chết mang theo chứ bỏ quà sao được. Khi có ai đó nuôi lòng căm giận, rất dễ dẫn đến tội giết người. Phúc Âm Mát chương 6 câu 17 đến câu 28, kỹ thuật câu chuyện về bà Herodia bỏ chồng để lấy vua Herod là anh của chồng bà. Ông Giăng Báp-tít đến gặp và khuyên vua Herod nên từ bỏ ý định sai trái này. Nhưng lời khuyên của ông không làm hài lòng bà Herodia, nên bà căm giận ông Giăng và chờ cơ hội để báo thù. Và cơ hội đã đến. Vào dịp sinh nhật của vua Herod, bà sửa soạn cho con gái riêng của bà, được gọi là công nương, là người được tôn trọng. Dĩ nhiên không có phép nhảy múa để mua vui cho người khác như những vũ nữ bình thường, vì những điệu múa như vậy thường có tính khiêu dâm. Nhưng bà đã để con gái bà ra nhảy múa khiến vua và cả triều thần hài lòng. Trong lúc hưng phấn, vua Herod đã hứa rằng cô muốn xin điều gì ông cũng ban cho cả. Như đã sắp đặt trước, cô này ra hỏi mẹ và ngay lập tức bà Herodia bảo là xin cái đầu của ông Giăng. Thế là dù thật lòng không muốn, nhưng Herod đành phải đồng ý ra lệnh chém đầu ông Giăng, đặt cái đầu lên mâm rồi cô gái bưng ra cho bà Herodia. Câu chuyện thật kinh khủng phải không? Chỉ cần căm giận vì không vừa ý, vì lo ngại nếu Herod thuận theo lời khuyên của ông Giăng Báp Tít thì bà sẽ mất nhiều quyền lợi danh vọng. Chỉ bởi những điều đó mà bà cam tâm giết một người, lại là người công chính thánh thiện mà ai cũng biết và tôn trọng. Phản ứng căm giận khi gặp việc không như ý, ảnh hưởng đến quyền lợi danh tiếng là chuyện thường xảy ra. Nhưng ở đây, vấn đề vô cùng nghiêm trọng, vì lòng căm giận dẫn đến tội giết người, dù người ấy không có lỗi nào đáng chết cả. Thứ hai, phải cất bỏ. Cảm xúc căm giận thường xảy ra và lại rất lâu quên, dễ dẫn đến những phản ứng tiêu cực tiếp theo. Nên Kinh Thánh đã nhiều lần nhắc đến tội này với lời cảnh báo nghiêm trọng. Đương cơn giận thì chớ phạm tội. Phải cất bỏ khỏi anh chị em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu reo, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 26-31, Chúa dạy chúng ta phải cất bỏ, đừng nuôi dưỡng, để lòng căm giận không sinh sôi nảy nở, gây hậu quả khó lường. Xin Chúa cho mỗi chúng ta vâng theo mạng lệnh Chúa, giải quyết ngay những căm giận buồn bực, hầu không phạm tiếp những tội khác, khiến Chúa buồn lòng và chính mình thêm buồn khổ. Bà Herodia đã nuôi cơn giận, chờ cơ hội trả thù ông Giăng vì đã dám có ý kiến đối với con đường danh lợi của bà, dù bà vẫn đang được chứ chưa mất gì cả. Bình thường khi có ai đó ngăn trở, nhưng nếu đã đạt được mục tiêu, thì người ta cũng bỏ qua không thèm quan tâm nữa. Nhưng ở đây, bà Herodia bày tỏ một tâm địa gian ác hiểm độc. Câu 21-22 chép, vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều, các quan võ cùng các người tôn trưởng trong xứ Galilee. Chính con gái Herodia vào nhảy múa đẹp lòng Herod và các người dự tiệc nữa. Vua nói cùng người con gái ấy rằng, hãy xin ta điều chi ngươi muốn, ta sẽ cho. Là người sống trong cung điện, bà biết rõ những lễ nghi của triều đình, nên bà đã chuẩn bị con gái để tham dự múa hát cách thu hút nhất, đẹp lòng vua quan lúc bấy giờ. Múa hát để mua vui không phải là việc của công chúa, công nương trong triều đình. Con gái bà Herodia phải là người ngồi đỉnh đạt cùng với vua để thưởng lãm, chứ không phải hạ mình làm vũ công mua vui cho vua quan. Nhưng để đạt được mục đích trả thù, bà Herodia sẵn sàng hy sinh phẩm giá của con mình, dùng nàng làm công cụ cho lợi ích cá nhân. Thật đáng sợ cho người mẹ này. Chỉ vì tham vọng bản thân, bà đã xem thường cả mối liên hệ ruột thịt, bỏ qua tương lai của con gái, chỉ để thỏa mãn lòng thù ghét với một người đáng kính trọng. Có thể chúng ta đều đồng ý là bà này thật hiểm độc, nhưng trong đời sống mỗi ngày, có khi nào chúng ta suy nghĩ hoặc hành động giống bà Herodia không? Ví dụ, như khi vợ chồng tranh cãi với nhau, chúng ta thường kéo con về phía mình, nói với con những suy nghĩ tiêu cực về người kia. Đó chính là lúc chúng ta đang biến con cái thành công cụ để thỏa mãn những ấm ức trong lòng. Không nên như vậy. Xin Chúa giúp chúng ta biết quý trọng con cái mình và gìn giữ chúng trong sự an toàn, thay vì làm hại con cái bởi những suy nghĩ, phản ứng tiêu cực của chúng ta. Kế hoạch trả thù của bà Herodia thành công như bà mong đợi. Theo yêu cầu của cô gái do mẹ xúi dục, chiếc đầu của ông Giăng Báp Tít được mang đến cho công chúa. Nàng đem ra trao cho mẹ. Chúng ta thử hình dung không khí trong triều đình lúc bấy giờ như thế nào. Vua quan ngồi đó nghĩ gì về hai người phụ nữ này? Có thể ai nấy đều ngỡ ngàng khi thấy việc giết người chỉ vì căm giận, đồng thời sử dụng con gái mình như một công cụ giết người. Vì bởi lời yêu cầu của cô gái nên đầu ông Giăng mới lìa khỏi cổ. Cô gái chỉ làm theo lời mẹ xúi dục, muốn làm vui lòng mẹ, nhưng cô vẫn phải gánh lấy trách nhiệm khi tham gia vào âm mưu gian ác này. Chúng ta cần tỉnh táo và cảnh giác trước những lời xúi dục sai trật với mạng lệnh Chúa truyền dạy. Đừng biến mình thành công cụ của điều ác, điều xấu. Cũng đừng nuôi căm giận khiến nó trở thành động cơ trong đời sống. Vì như thế, chỉ hài lòng tạm thời mà đau khổ triền miên. Tôi nhớ một người do quá thương bạn, thấy bạn giận dữ vì nghĩ mình bị phản bội. Cơn giận từ bạn lây sang nên đã nhận lời đi đánh ghen giúp bạn mà không hỏi kỹ đầu đuôi. Hậu quả là mang thương tật không đáng có, đổ vỡ các mối liên hệ vì người kia chỉ ghen bóng ghen gió. Đừng tham gia bất cứ điều gì do lòng căm giận chi phối. Cần tỉnh táo khuyên giúp để từ bỏ sự căm giận. Vì Kinh Thánh nhắc, đừng cho ma quỷ nhân dịp này mà lợi dụng. Hãy giải quyết ngay những căm tức buồn giận cay đắng. Vì Thánh Linh sẽ buồn biết bao khi Ngài hiện diện trong lòng chúng ta, yêu thương chúng ta mà chúng ta không quan tâm tôn trọng Ngài. Khi Ngài truyền dạy, phải trừ bỏ những điều đó. Anh chị em sẽ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vì nhờ Ngài, anh chị em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh chị em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình kêu reo, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dễ lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong đấng cứu thế vậy. Theo thư Ephesos chương 4 câu 30 đến câu 32. Xin Chúa cho chúng ta luôn sống vui lòng Chúa và vâng theo mạng lệnh Ngài trong cách ăn nết ở mỗi ngày. Có một bà nọ tuổi đã cao, mặt lúc nào cũng vui vẻ. Có người hỏi, không có ai làm bà buồn giận hay bà không biết giận hả? Sao lúc nào trong bà cũng nhẹ nhàng thế? Bà từ tốn đáp, tôi là người chứ có phải robot đâu mà không biết giận hơn. Lúc trước cũng thường hay giận, thậm chí cứ muốn trả thù ai đã làm tổn thương mình. Nhưng từ khi tham gia nhóm học Kinh Thánh hàng tuần, mỗi lần một ít, lời Chúa thấm vào, nhận ra mình sống chưa đúng với lời Chúa dạy. Nên sau mỗi lần học, tôi xin Chúa cho tôi áp dụng được bài học hôm nay. Mọi sự trở nên nhẹ nhàng nhờ lời Chúa hướng dẫn tôi. Khi nghe điều gì khiến tôi sắp sửa nổi giận, tôi thưa với Chúa, chắc chắn Chúa nghe điều này trước con rồi. Thôi Chúa muốn tính sao thì tính, con giao nộp cho Ngài đến. Chỉ mấy nhiêu thôi à. Rồi bà cụ tươi cười tiếp tục câu chuyện với bạn trong nhóm. Tôi muốn nói to với bà, chỉ bấy nhiêu nhưng không phải ai cũng thấy được chỉ bấy nhiêu bà. Trân trọng kính chào quý thánh giả.
Tiếng chuông lòng vui vẻ mà bạn hồng nghe reo vang, và sự an ninh bất di do Giêsu vui ban. Duy bước ngay trên con đường hẹp, mong sống cho Giêsu vui đẹp, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, tiếng chuông rèn lòng bạn vui vẻ. Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, bất cầu nơi nào đêm hay ngày, quyết cứ đưa Giêsu theo dạy, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, ái tâm Ngài sung mãn mà bạn hồng nhân chi nay, và bạn nên đem tỏ cho ai lần cần được hay. Nên nói năng câu ân hậu dày, cư xử trong yêu thương mọi ngày, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, tiếng chuông rèn lòng bạn vui vẻ. Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, bất cầu nơi nào đêm hay ngày, quyết cứ đưa Giêsu theo dạy, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài.